ไม่ใช่จะเป็นนะพระพุทธ
นามะ
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần thể nghiệm về cái chết, tức là cái phần này là cái phần cuối, bởi vì cái thời giảng của tôi là thời giảng cuối cùng. Thành ra đây là tôi thấy có một số quý Phật tử nào mà lo cho quý thầy đó, thì tôi thấy là bữa nay chúng ta nghe nó trọn buổi luôn, chứ chúng ta không có nửa chừng rồi chúng ta đi. Bởi vì trong cái bộ kinh A Hàm, tức là trong Trung A Hàm, có một cái bài pháp Đức Phật nói là chúng ta phải thừa tự pháp chứ không thừa tự thức ăn. Thì ở đây thức ăn cũng rất là quan trọng cho cái người tu, nhưng mà chúng ta nghe nó chọn mỗi thời pháp nhiều lúc. Nhiều lúc là chúng ta nghe cái phần khi mà chúng ta nghe giảng á, bởi vì chúng ta nghe giảng á, nó trực tiếp thì nó tác động mạnh hơn là khi mà chúng ta nghe lại cái băng dĩa. Bởi vì chúng ta bỏ trong suốt thời gian 7 ngày. Thứ nhất là cái việc làm của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta bỏ ra một số tịnh tài rồi chúng ta đến chúng ta dự nữa. Thành ra chúng ta phải nắm bắt cái cơ hội để chúng ta nghe cái thời pháp cho nó trọn. Chứ chúng ta nghe nửa chừng rồi á, tức là mình xuống mình làm thì nó được phước, nhưng mà cái huệ của mình thì nó không có. Mà tinh thần của người tu của mình là phước huệ với song tu. Đại chúng nhớ kỹ một cái điểm, nhớ kỹ một cái điểm rất là kỹ. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 8, tức là phương pháp trình tự tụng niệm cho người mất. Đây là chúng ta phải theo dõi. Theo dõi đây là trước nhất là cho bản thân mình. Kế nữa là khi mà cái người thân mình mất á, là mình phải biết cách. Bây giờ thứ nhất là gì? Tức là ở đây là có ba đối tượng chính. Một là đối tượng thích hợp nhất, chắc là ở đây rất là hiếm. Quý tử biết ai không? Đối tượng mà thích hợp nhất là những người mà chứng quả tối cao, hoặc là giới đức tròn đủ, mà khi mình thỉnh đến khai thị chắc là không có. Ở đây tôi nói là tùy theo cái nhân duyên thôi nha. Chẳng hạn như ở bên Việt Nam có một cái ông bác, ông tên là Thái Phúc. Ngày xưa ông làm những cái việc Phật sự, giống như ở đây tôi coi giống như là cô Trân Hỷ hoặc là anh Chánh Vệ vân vân, xả thân làm cho anh bà vợ bà cằn nhằn suốt luôn. Bà nói ông làm được như thế ông được cái gì, được cái lợi ích gì, ông làm suốt. Và đặc biệt nhất là cái ngày ông mất, là cái ngày đó là tôi còn nhớ là ngày mùng 8 tháng 12, là cái ngày truyền thống của tông môn, cho các vị hòa thượng lớn, sư bác Đắc Pháp, sư phụ chúng tôi, tất cả những vị hòa thượng lớn á, là phải đều tập trung lên Trúc Lâm để có một cái buổi họp trong tông môn. Thì đúng tối hôm đó ông mất, thấy không? Mà khi ông mất rồi là tất cả hết thảy là mười mấy vị hòa thượng lớn, kể cả sư ông chúng tôi đến khai thị cho ông luôn tại thiền viện Trúc Lâm. Và sư ông của chúng tôi dặn là không được đem về nhà, mà phải đem xuống thiền viện Thường Chiếu. Mà một đêm vậy có thể là 400-500 tăng ni để mà tụng cho ông, khai thị cho ông. Thì khi mà thấy chứng kiến như thế rồi, thì bà vợ bữa nay bà phát tâm, bà làm còn nhiều hơn ông ngày xưa. Đây tôi nói có một những cái việc như thế. Thì ở đây là chúng ta thấy rằng là mình nói từ ngồi đời là may rủi, chứ mà thật ra phải là may rủi, đó là cái nhân, cái duyên, cái quả. Mà tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi. Chúng ta gieo nhân như thế nào thì chúng ta cái quả nó đến. Có một câu chuyện có cô bên ở Trung ở bên Đài Loan có kể lại. Có một cái ông này á, ông đi chùa. Nhưng mà khi ông đi chùa một thời gian thì ông gặp chư tăng và chư ni, ông thích và ông có những cái lời ông phát ngôn là nếu mà sau này ông tịch đó, thì ông cần tăng ni nào đến hết, khỏi cần đến khai thị cho ông. Thì quá trình mà khi ông mất rồi đó, thì có cô con gái có điện đến tất cả các chùa, kể cả những chùa mà quen biết, những chùa mà không quen biết. Lúc đó là điều những vị hòa thượng đều là bận việc này việc nọ hết, cuối cùng đây hết, không ai đến hết. Mà ngược lại có cái bà hàng xóm nha, bà có đi chùa mà một lần con mới đi chùa mới hay gửi tiền mới cúng dường. Bà nói một câu thế này: khi mà má mất á, con nhớ thỉnh cầu một hai vị tăng đến khai thị chắc chở là đủ. Thì quá tình mà khi bà mất rồi đó, gần 100 vị chư tăng đi đến nhà bà. Tôi nói cái nhân cái duyên như thế. Thì đây á, là mình chúng ta được mà cái người mà chứng quả tối cao mà giới đức tròn đủ đến khai thị thì rất là hiếm. Quý Phật tử biết rằng vào cái thời Đức Phật bà Thanh Đề, đúng không? Bà rớt xuống cái cõi quỷ đói, bà chịu những cái khổ não. Nhưng mà cái người con của bà, tức là Tôn giả Mục Kiền Liên, dùng hết năng lực thần thông để mà cứu mẹ không được, trên về trình với Phật. Phật nói bây giờ muốn cứu mẹ ông thoát khỏi cái cảnh khổ này á, thì sau khi mà mãn hạ 3 tháng ăn cư rồi, ông thỉnh hết tất cả các thầy tỳ kheo, người tu ở núi non rừng rậm, các vị mà chuyên tu thiền định đó, chúc nguyện hồi hướng tác ý đến. Thì khi mà hồi hướng tác ý đến thì cái năng lượng của các thầy tỳ kheo á sẽ bắt được cái lượng sống đó. Thì ngay trong giờ phút đó các bác hối hận, tại sao mình làm như thế. Thì ngay trong giờ phút đó tàm quý là tức khắc đã được sanh thiên. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ, chắc là quý Phật tử có những cái nghi vấn. Ngay bây giờ tôi nói thêm một câu này, chẳng hạn như bây giờ tôi về ở thành phố Sydney đi. Tôi nói thôi bây giờ mấy bác lớn tuổi mà một tháng lãnh có 1,100 cũng đủ sống. Rồi thôi bây giờ tôi cho một tháng là 2,000. Tôi nói như thế đâu được. Được không? Không bao giờ được. Nhưng mà chỉ cần cái ông thủ tướng xuống nói một câu thôi, thủ tướng nước Úc. Là bây giờ cái thành phố là mấy bác lớn tuổi Sydney nè, ở Melbourne nè, nhờ tu tập 7 ngày thôi bây giờ lên 2,000. 2,000 tiền về hưu á, tiền già á. Đúng không? Ông nói cái là được liền. Mà tại sao cũng cái lời nói đó, tôi nói không được. Mà tôi là cái người dân bình thường, không có đủ năng lượng, không có đủ chất gì hết á. Còn sở dĩ mà ông thủ tướng ông nói được á, là ông có cái quyền lực. Phải không? Thì những người có giới đức người ta tụng kinh nha, nhiều khi mình biết mà nói là chú này linh, chú kia linh, cho theo cặp mắt của tôi chú không có linh. Mà do cái năng lượng người đó chế tải đến thì chú linh không linh là do cái người đó. Quá tình là như thế. Cho nên á, Đức Phật diễn tả tôi thấy rất là hay. Đức Phật diễn tả nè, quý như có một cái đờn tỳ bà mà đưa cái người bình thường á gãy cũng được, đánh cái máy cũng được, mà đưa một cái nghệ sĩ tài ba ông búng một cái ra âm thanh khiếp không. Mình đọc kinh mình phải để ý chứ mấy chỗ đó, đúng không? Cũng là một cái đợt mà đưa tôi mà gãy cái máy cũng được, mà đưa chánh huệ búng cái ra âm thanh, ví dụ vậy. Vì ảnh là nghệ sĩ mà hay đợt cái đợt tì bà, thấy không? Cũng như thế thì cái người mà giới đức mà tối cao rồi chỉ cần họ nhắc nhở cái tự mình thức tỉnh. Đại chúng nhớ lại câu chuyện mà thiền sư Hoàng Bá không? Ông biết mẹ ông là kiếp này nếu mà không khéo á, không có trả quả kiếp này xong á, thì chắc chắn đọa địa ngục. Cho nên khi mà ngài đi xuất gia rồi đó, 30 năm trời, bà mẹ ở nhà bà nhớ con, bà khóc đến mù mắt luôn. Thì người ta bày cái kế, ta nói bây giờ nè, chư tăng thường đi ngang mấy cái lối này lắm. Bây giờ bà mở một cái quán trà, bà đãi khách. Mà khi mà bà đãi khách á, đặc biệt nhất bà muốn nhận ra đứa con của bà, thì bà phải rửa chân. Tại vì thiền sư Hoàng Bá lúc nhỏ ngài chơi đuồng sang biết bị dắp té, cho nên có một cái vết thẹo rất là lớn ngay cái bàn chân á. Bà mò cái bàn chân là bà biết con bà. Thì quá tình mà khi mà bà mở cái quán trà rồi thì tất cả chư tăng đến uống trà bà đều mời xuống rửa chân hết. Thì một hôm thiền sư Hoàng Bá đi ngang biết là mẹ mình. Mẹ mình rồi mà đến uống trà rồi đó, xong bắt đầu bà mời rửa chân, cái ngày đưa bàn chân phải rửa xong bà nói đưa bàn chân trái, ngày co lên, ngày biết là rửa chân là bà phát hiện liền. Thì bắt đầu Ngài mới kể cuộc đời của Đức Phật, kể sao, kể một hồi, kể bà phát tính tâm. Mà khi mà bà phát tính tâm rồi, thì sư Hoàng Bá vừa đi ra, thì một số người ta nói, bà biết hồi nãy cái ông bà thượng là ai không? Nói tôi không biết, con ruột của bà đó. À, tu 30-40 năm là bây giờ quê mà sao bà không biết, bởi bà mù mắt mà. Cái bà nghe như thế rồi bà rọt mặt bà rượt, bà chạy theo qua cái bến đò đó, sụp dừng ra rớt xuống, chết đuối. Khiếp không? Tôi nói cái thiền sư mà độ người nó khác hơn người thường. Mà khi mà chết đuối rồi đó thì ngày đi ra một đoạn xa, người ta báo tin cái ngày quay lại, cái ngày vớt xác mẹ lên. Cái ngày trong cái bến đò, cái ngày chất củi, cái ngày để mẹ lên ngày thiêu. Mà khi mà ngày thiêu xong, ngày đọc một bài kệ như thế này: mẹ tôi suốt kiếp mê tự tâm, hôm nay bồ đề nở hoa tâm, sau này tam hội nếu gặp lại, quy mạng bồ tát Quán Thế Âm. Thì tức khắc tất cả mọi người đều thấy cái hình ảnh mẹ ngài bay lên hư không. Chứ còn một lời, một bài kệ, một lời khai thị thôi, đó là giới đức tròn đủ. Và đại chúng nghe lại cái câu chuyện mà thiền sư Hoàng Bá mà độ ngài Bùi Hưu không? Chẳng hạn như khi mà Bùi Hưu đến, ông hỏi hình cao tăng đâu, ngài nói là Bùi Hưu là ông chỉ vừa dạ là ông nhận được yếu chỉ của thiền. Tức là cái âm lượng của có những người có dưới đất nó tác động đến khiếp gì đó. Cho nên thiền sư Di Thâm nói sao? Người học thời nay á, mà sở dĩ mà không ngộ là do tâm trộm chưa chết. Mà lỗi đây là không phải lỗi học trò, mà lỗi con thầy, khiếp không? Đó. Cái người mà đệ tử mà không có ngộ là không phải lỗi của đệ tử, mà lỗi của ông thầy. Vì sao? Vì tâm trộm chưa có chết. Khiếp gì đó. Càng đọc mình càng nổi da gà. Nên tụi phải ráng tu á. Mấy không? Tức là mình độ đệ tử có những cái dùng những cái biện pháp để mà tác động đến cái năng lượng. Hoặc là người đó sống hoặc người đó chết. Mà khi mà ông Bùi Hưu mà ông bệnh nặng sắp mất rồi đó. Ông đang hấp hối á. Thì con ông ấy mới đến thiền viện của thiền sư Hoàng Bá thỉnh. Nói bây giờ ba con bây giờ bệnh sắp mất rồi mà nhờ ngài đến. Mà khi ngài đến ngài ngồi trên đầu giường á. Thì ông đang thiêm thiếp, cái hơi thở ông sắp ngừng nữa. Ngài hát một câu, Bùi Hưu. Khai thị lần nữa. Cái Bùi Hưu, ông dứt mình nhảy lên. Hồi nãy em thấy gì ông kể coi. Có bá quan quan võ ông kể coi. Bởi ông làm tướng quốc mà. Thì ông kể là ông khi mà ông chút hơi thở thì ông gá vào cái thân trung ấm thì ông đi. Ông đi một đoạn đường dài thì từ xa ông thấy một cái hồ nước lớn luôn. Trời thì nóng bức mà thần thì khát nữa. Nên ông định nhảy xuống hồ ông tắm. Mà khi mà ông chuẩn bị nhảy xuống hồ ông tắm thì bỗng nhiên ông nghe một cái tiếng là Bùi Hưu, ông giật mình vậy, trở lại cái là giống như cái thần thức trở lại cái xác. Thì thiền sư Hoàng Bá nói, nếu mà ông không nhờ lão tăng nha, giờ này ông làm Long Vương rồi. Kiếp không? Uống nước. Vừa nhảy xuống hồ uống nước là tự nhiên thác sanh vào cái loài rầm tới làm Long Vương. Ông nghe xong tốt mồ hôi hột luôn. Từ đó bắt đầu ông gia công tu tiếp. Khiếp, nhận được yếu chỉ là cũng phải gia công đó. Khi mà ông nhận được yếu chỉ rồi bắt đầu ông đổ bệnh. Trong sử sách ghi rất là kỹ, chứ không phải là ông nhận, ông chưa, lúc đó ông chưa kiến tánh đâu. Tức là mới nhận yếu chỉ thôi. Nhớ nha một điểm. Mà những bậc kiến tánh là còn phải tu nữa trên cái thời gian. Nhưng mà đặc biệt cái chỗ là quý Phật tử đừng có ngại. Có những cái nhân duyên, có những cái giai đoạn mà chúng ta sẽ gặp những bậc cao tăng họ cứu mình. Đó là cái phần thứ nhất, đối tượng thích hợp. Chúng ta học cho tranh thủ, tự vì nó còn có buổi cuối cùng mà. Tôi sợ nó hết bài nó uổng phải không? Bây giờ đối tượng thứ hai là gì? Người đồng tu lúc còn sống, người chết yêu kính và có tín nhiệm. Đây là quan trọng nhất. Bây giờ anh Chánh Vệ, anh mở một cái đạo tràng làm huynh trưởng. Mà cái người thân của mình họ rất là yêu anh, quý anh và có cái tín nhiệm. Mà khi mà ta đỡ di chúc là sau này nha, sau này má mà mất nha, mời Chánh Vệ đính tụng bài Bát Nhã, anh mời đúng, mình mời phải đích thân tha thiết mời đó. Hoặc là nếu mà chúng ta không có đủ nhân đủ duyên mời đến á, thì chúng ta phải tìm cách như thế nào đó để thỉnh một cái người mà họ có tính kính, hoặc người thân của mình cũng được. Nếu mà thỉnh không được lúc đó nhiều khi sợ 60-70 tuổi anh có uy tín của anh làm eo anh đến. Tôi không đến đâu, tôi không đến, ví dụ vậy. Ở nước Úc thì xa xa quý thầy, đúng rồi, xa quý thầy quý cô. Mà nhiều khi mình tin tưởng, mình quý người đó quá, cái đó quan trọng lắm, tự nhắc, nhắc cái thần thức, cái năng lượng họ đến, họ bắt được. Kế nữa là gì? Đối tượng thích hợp thứ ba là người phải có nhân duyên với người mất khi còn sống, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại. Ở đây là tôi kể những cái đoạn nhân duyên. Lúc trước tôi qua đây 2012 tôi giảng pháp, thì có một cái cô Phật tử, cô Phúc Hiện phải không? Cô Phúc Hiện đâu, đứng lên cho bà con tôi coi nè. Đứng lên, ngại gì? Đó. Thì cô kể là cô có một người mẹ bệnh. Tôi mới nói là nếu mà đủ duyên tôi giúp, nhìn chưa? Bởi vì tôi không biết sao cái nhân, cái duyên mỗi người trong hàng con cháu trong tâm môn của Hòa Thượng, nói chung là mỗi người có một cái nhân duyên riêng, chứ không phải ai nói là hay hay là gì hết đó. Mà mỗi người có một cái nhân duyên, giống như vào cái thời Đức Phật đó, chẳng hạn như Tôn giả Mục Kiền Liên thì có thần thông, mà Tôn giả Xá Thị Phật thì có trí huệ, ví dụ đó. Thì khi mà tôi chia sẻ cổ như thế thì tôi về khoảng chừng một tháng, hai tháng gì đó. Thì bỗng một hôm cái tôi nhận được cái điện thoại, cô điện qua, cô nói là mẹ cô hấp hối mà không có chịu đi. Tôi nói không sao, bây giờ mở hết điện thoại tôi sẽ ở đây tôi khai thị. Và khi đây tôi khai thị á, thì đứa cháu nội của cổ là tôi nói cái lời nào là cổ nhíu mày lên để cổ lắng thần cũng nghe. Và khi mà ở đây tôi vừa ngắt cái điện thoại là bà cụ chút hơi thở cuối cùng. Thì như vậy đây là chúng ta thấy được rằng là người đó phải có nhân duyên với người mất khi còn sống, hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại. Mà cái này là tôi kinh nghiệm nhất. Như khi mà tôi ra Hà Nội có một cái bà cụ này nè. Con cháu bà thì theo sư ông Trúc Lâm. Hàng tháng thì đến thì viện Sùng Phúc tu, mà khi mà về nói bà An Diệu Phật ở nhà bà không chịu, nhất định bà không chịu. Mà tất cả mọi người đến mà cũng nhất định là không chịu An Diệu Phật. Bà nói không có An Diệu Phật gì hết, không có thờ Phật. Mà con cháu bà thích ở nhà phải có một cái tượng Phật, bởi vì tu tập nè. Thì khi mà tôi ra tôi giảng thì bây giờ hai đứa con của bà cụ là hộ pháp, tôi rất là đắc lực. Mà khi tôi đến Sùng Phúc tôi giảng thì hai đứa con đến thỉnh tôi. Tôi nói một số với thầy đến rồi mà bà cụ bà không nghe, mà tôi từ miền Nam tôi ra sao được. Thôi thầy cứ đến giùm con đi. Mà đặc biệt nhất là khi mà tôi bước cái chân vào, bà nhìn tôi bà khóc như mưa luôn. Tôi nói xong được rồi, yên chí. Thì bà gặp mình bà khóc là mình có nhân duyên nhiều đời với bà. Làm một điều là khi mà chúng tôi đến là chúng tôi nói là dẹp cái bàn này nha, dẹp bàn kia, là ngay trong buổi sáng hôm đó là đến thì Nguyễn Sùng Phúc thỉnh cái tượng liền về thờ an vị tại chỗ luôn, và bà xin tha thiết quy y với chúng tôi. Thì đây tôi nói cái nhân duyên đặc biệt là từng người trên vào cái thời Đức Phật, mà cái bà mà ở nhà ẩm cấp cô độc, mà khi mà Đức Phật đến giáo hóa bà không chịu nghe, 500 vị A La Hán đến giáo hóa bà cũng chịu nghe luôn. Đức Phật nói thôi bây giờ ông La Hầu La đến đi, bà nghe. Thì Tôn giả La Hầu La nói bạch Đức Thế Tôn là đầy đủ hết trí và phước, phước lực cũng có nè, tệ bát nhã cũng có nè, 500 vị A La Hán trưởng lão nữa. Nói con nghe sao con nói, ông đi đi, ông với bà cụ này đời trước 500 đời làm mẹ con. Thì quá tình Tôn giả La Hầu La ôm bình bát đi ngang thành, bà nhìn xuống và nói con cái ai mà dễ thương chút xíu đi xuất gia. Tính tâm bà khởi lên, và khi tính tâm bà khởi lên thì Tôn giả La Hầu La lên một cái là nói là tại sao con còn nhỏ xíu đi xuất gia. Thì Tôn giả La Hầu La nói là thấy hình tướng của Đức Thế Tôn làm sao, rồi cuộc sống làm sao, nói hồi có chứng quả luôn. Và khi mà bước vào dòng thánh rồi thì Tôn giả La Hầu La đích thân dẫn bà về gặp Đức Thế Tôn để quy y. Phía không? Tức là thường thường ta quy y rồi mới chứng quả, còn bà này là chứng quả xong mới quy y. Thì đây tôi nói là cái nhân cái duyên nha, cái nhân cái duyên mình kết tập. Vào cái thời Đức Phật thì Đức Phật đến một cái làng, cái xóm đó thì dân chúng họ lấy gậy lấy đồ rước, không cho vào khất thực. Rồi khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây kia, Xá Lợi Phất, ông đến làng đó ông giáo hóa đi. Ở Thế Tôn giáo hóa còn chưa được rồi con, ông đến đi. Bây giờ khi mà còn hành nhân địa Bồ Tát á, là cái làng này là một cái tổ kiến. Mà khi cái tổ kiến nó rớt dưới suối á, ông dùng cái một cái cành cây lớn, cái ông quốc nó lên hết luôn. Bây giờ nó xanh, nó đầu thai là nguyên một cái làng luôn. Còn tôi ngược lại thì khác. Khi mà quả tình tôn giả Xá Lợi Phất đến thì nguyên cái làng ra họ cung nghinh giống như là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên Phật tử thấy là một cái điều ngạc nhiên là sáng nói thiệt một điều luôn là tôi ăn sáng xong tôi đem 3-4 miếng bánh mì về có lý do của tôi. Để làm gì? Kết duyên mấy con chim này. Tôi đi đâu cũng vậy đó. Chim, cá, bất cứ luôn. Mình phải kết duyên chúng sanh nhiều chừng nào tốt nó đừng có ngại. Cho nên có những chúng sanh mà đừng có nói là có những chúng sanh mà tối thượng tối cao mà nó kết duyên. Có những người chẳng hạn như bây giờ đến gặp hòa thượng, gặp cái thầy lớn thì tốt, cái đó là tốt rồi. Còn gặp ông mấy ông thầy nhỏ như chúng tôi là quan cục lơ pháp, ví dụ vậy. Cái đó là mình chập. Ăn như bây giờ tôi nói Phật tử nè, chẳng hạn như đây có những người họ đến, họ phụ giúp quý thầy họ làm. Còn mình thì mình lo cho huynh đệ mình, nói ồ huynh đệ không có tu hết lo gì. Cái đó là chập. Mà tinh thần của nhà Phật là gì? Ông phóng sanh tức là ông cứu Phật vị lai, khiếp không? Một con chim là với cặp mắt giác ngộ của nhà Phật là một vị Phật, Phật tương lai. Mà chim đã như thế thì dưới đây là 51 vị ông Phật. Tôi sở dĩ tôi làm, quý Phật tử không cho làm, chứ tôi sẵn sàng tôi làm cho quý Phật tử luôn. Phật không á, mình chịu làm. Thật mà. Nói thẳng một điều luôn là tôi ở đây á, tôi cái tật tôi là tôi đi giảng bất cứ đâu là ta thỉnh không dám cho thỉnh. Tôi đi gần sát luôn. Mình đợi ông Phật thỉnh mình một cái là mình tổn chết luôn. Rồi sáng hai ông Phật đi ra tôi quán rồi thôi không vô để từ từ tôi vô. Phải không? Chứ không phải là chẳng hạn như thầy Thông Không, rồi ông thầy Thông Ánh, rồi ông thầy này thầy kia mới là Phật. Mình nhìn với cặp mắt giác ngộ như thế rồi bắt đầu quyết tự làm. Ngày xưa là tôi ở trong thiền viện Trúc Lâm vậy, tôi khi mà chúng nhỏ vào nha, tôi làm trưởng liêu quý tử, trưởng liêu cũng của tôi cũng hay ho gì. Bởi vì lúc đó là chúng ngủ ngáy quá, chịu ngỡ lên nó phàn nàn với hòa thượng. Rồi hòa thượng bây giờ sách ra, bây giờ cái tăng đường nào mà ngáy thì đi ra cái tăng đường gỗ ở ngoài sau bếp á. Thì khi sắp rồi hết rồi cái hòa thượng nhìn qua nhìn lại, hòa thượng nói, bây giờ mấy chú nào cái ai mà xung phong làm trưởng liêu tăng đường ngáy, ai dám làm? Thì rốt cuộc ai ngồi im hết, cái hòa thượng nhìn xuống tôi, chú làm nha. Rồi tôi sáng cái ra. Mà khi ra làm ở đó rồi là bắt đầu là những cái việc gì nhỏ nhặt là chúng tôi phải làm hết, dầu cho chúng lớn chúng nhỏ. Mà cuối cùng thật luôn mà quý Phật tử biết rồi, ngáy một người chịu nổi mặt một tăng đường ngáy. Cuối cùng tôi mới tha thiết mấy ông, tôi nói bây giờ mấy ông giúp giùm tôi là sáng 3 giờ sáng phải dậy ngồi thiền rồi mà mấy ông thấy ngủ không được thôi, bây giờ trước khi về nha, 10 giờ xả thiền về mấy ông cho tôi ngủ trước 15 phút. Đó sức tôi còn khỏe, ăn ngủ nằm xuống ngủ liền. Đó là từ đó tôi làm trưởng liêu tăng đường ngáy. Cho nên bây giờ quý Phật tử là phục vụ, mình phục vụ tất cả mọi người, đừng có ngại là phải ông thầy mình mới phục vụ, còn người khác mình phục vụ. Theo tôi là tôi nói là người nào tôi cũng phục vụ hết từ nhỏ đến lớn. Cho nên khi mà quý Phật tử mà kết cái nhân duyên như thế rồi thì cái ngày mà cuối cùng mình ra đi mình gặp rất nhiều thượng duyên, nó đến nhiều thượng duyên lắm. Mà ở đây nữa tôi nói là cái phần khai thị nha, quý Phật tử phải hiểu nữa là mình phải biết thuốc nữa. Như tôi vừa rồi chút lúc là 2009 á, đi mở khóa tu với Thạng Phương bên Pháp. Có một cái cô Phật tử, cô kể lại là cô có một người cha mà bệnh nằm một chỗ 18 năm. Mà bây giờ thịt nó lỡ hết rồi, thầy đến thì giúp giùm. Mà khi mà tôi đến á, đầu tiên nhất là tôi quan sát nhà cửa, quý Phật tử phải hiểu cái này, quan sát nhà cửa kế nó này vậy không? Mình chịu khó, mình kêu gia đình ta đưa hết tất cả những cuốn album á, album mà ổng chụp hình hồi nhỏ lớn vậy đó, đưa mình bắt đầu mình khảo sát. Thì khi mình khảo sát và mình biết ổng mắc cái gì. Quá tình khi mà tôi khảo sát xong hết rồi, tôi khai thị đúng rồi đó, thì quá tình 7 ngày sau ổng đi. Đó là mình phải khảo sát hết cái trường hợp. Và mình nói gia đình là lúc mà ổng nằm như thế là ổng làm gì, ổng tạo nghiệp gì, mình phải nói cho đúng, cho rõ. Thì người ta mới đi được. Nó lạ gì một cái điểm gì đó. Như ở Việt Nam có một cái ông này là ông hai chồng mở cái quán thịt dê, lẩu dê bán. Mà khi ông nằm 8 năm, là thịt nó rửa ra. Mà con ông là thỉnh rất nhiều vị đó mà tụng kinh để cầu, gọi là cầu an siêu cho ông đi thấy tội quá. Mà ông nhất định đi. Mà khi mà điện, lúc đó tôi đang ở trên Trúc Lâm tôi về không được. Bởi vì là lúc đó là tháng 6 vào trong cái mùa hạ cho nên về không được. Thì con ông vừa điện lên đó tôi hỏi ra hết rồi. Tôi nói bây giờ á, muốn cho ông đi á, là kêu mẹ con là phải dẹp, dẹp cái tiệm lẩu dê này. Nghe lời tôi đi. Quả tình vừa dẹp xong một cái là ở đây tôi nắm cái điện thoại tôi khai thị xuống cái. Không tới một giây ông đi. Tức là ông còn mắc cái chỗ đó mình phải biết cái đó. À, chỉ cần mà quý Phật tử trong cuộc sống giữa đời thường này mình chịu nhường chút, rồi mình quán sát, bắt đầu mình đi vào cái chỗ mình hướng dẫn người ta sẽ có kết quả. Đúng không? Hẹn như bây giờ mình nói chẳng hạn như tôi đây tôi nói thiệt cho quý Phật tử là trong cuộc sống giữa đời thường này á, quý Phật tử ráng cố gắng thứ nhất á, là mình xả bớt cái ngã của mình. Thứ hai á, là mình thấy cái chuyện gì mà nó là làm được thì quý Phật tử lúc mà còn mạnh khỏe mình cứ làm. Để mà đến khi mà cái nhân duyên nó không có còn nữa thì mình rất là khó. Đây cho nên cái phần đối tượng thích hợp thứ ba là người phải có nhân duyên với người mất. Mà cái người này nếu mà không có nhân có duyên á mà mình mời đến đó nha, họ nhiều khi họ nổi sân lên, họ bực tức lên. Tức là ba đối tượng mình phải lưu ý nha. Rồi khi thứ bốn là khi mà tụng niệm cho cái người mất á là chúng ta phải tụng cho rõ ràng, lớn tiếng và khai thị cho nó đúng pháp. Thứ năm á, là tránh tiếp xúc với thân thể người chết. Đó là rất là quan trọng, khoảng chừng 8 tiếng. Thứ sáu á, là tránh để người thân khóc lóc. Thứ bảy là trợ duyên cho người hấp hối. Tức là mình căn dặn cái người nhà mình nó đừng có khóc lóc. Bởi vì cái thân nhân mình nó quyến luyến á. Cho nên có những trường hợp mà có những cái vùng á, lúc trước tôi ra Hà Nội á, tôi đi tôi hướng dẫn người ta, tôi dẹp hết rồi, tôi dẹp được. Tôi mới hướng dẫn người ta, tôi nói bây giờ đừng có mướn ta khóc nữa. Ở nhà khóc đã còn mướn chi nữa. Bắt đầu tôi mới hướng dẫn người ta. Mà đây là chư tăng họ mới chịu nghe nha, chứ còn bởi vì cái gọi là cái tập tục của họ là cố hữu rồi. Như ở Phổ Yên, từ Phổ Yên đến Thái Nguyên tôi hướng dẫn luôn, tôi nói đừng có khóc. Người thân là 7-8 người khóc còn đã là mướn người ta khóc nữa. Khi mình hướng dẫn mình giải thích rồi bây giờ cái tập tục đó bây giờ bỏ bớt nhiều lắm. Đó. Trợ duyên cho người hấp hối là chúng ta đọc một bài kệ như thế này. Vô thường là những thứ duyên hợp có bản chất sanh ra và mất đi, đã nảy sanh rồi phải chết đi, bình lặng và chấm dứt là hạnh phúc thực sự. Tức là đọc lên đọc xuống 3 lần như thế. Hoặc là chúng ta thấy sư ông dặn là mình đọc bài Kinh Bát Nhã, đọc liên tục 3 biến. Khai thị mà trong cái bài Bát Nhã cái phần quan trọng nhất là chỗ nào biết không? Ai biết? Trong bài Tâm Kinh. Hả? Bài gì? Trong cái bài Tâm Kinh là cái cốt lõi mà quan trọng nhất là gì? Ngày xưa tôi đứng lên tôi đọc mà được thưởng á. Người đọc này đọc cái kia mà hòa thượng là không có thưởng ai, mà tôi vừa đọc cái hòa thượng Phước Hảo á, ông thưởng tôi 3 cuốn sách. Người nói này nói kia ông thưởng. Biết chưa? Quan trọng nhất cái bài Tâm Kinh. Đúng á, chiếu kiến ngũ uẩn hay không? Chỗ đó đó. Mình phải chiếu cho đúng, bắt đầu mình phân tích từ từ ra. Chiếu kiến ngũ uẩn hay không liền qua hết cái chỗ khổ nạn, 600 cuốn Bát Nhã chỉ có mấy chữ đó. Mà sở dĩ mà chúng ta khổ là chúng ta chiếu không được, chiếu nông vô. Chiếu nông vô thì nó khổ, nên mình chiếu được rồi thì qua hết những cái khổ nạn khổ ách. Vậy thôi. Mình lưng hồi trong 3 cõi là mình chiếu không được, chứ quý Phật tử mà chiếu thủng một cái rồi xong. Những cái phiền não, những cái gì bực bội hàng ngày của chúng ta chiếu không được. Nói cho chiếu cũng khó lắm chứ không dễ. Khó rồi, rất là khó. Như thầy đi chung với mình mà giữ khóa tu. Thì bệnh cảm thì hết rồi. Thầy nói thầy hết rồi. Mà cái hôm qua cái thầy ngồi thì thở ra nói, chắc tôi chết quá. Ông cụ này ông chết chuyện biết. Thì mới tìm hiểu ra là thầy xưa là sống một mình 15 năm nay rồi. Mà bây giờ ở chung phòng với cái người khác nữa là đúng thầy chết đúng rồi. Đó cho nên là tôi nói thôi bây giờ nè, ông thầy thấy chuyện thì đi qua bên kia nghỉ. Nghỉ với thầy thập pháp. Còn tôi thì tôi ngủ với ông hai này nè, đó. Còn thầy cái phòng tôi để dành riêng, xưa tôi là thấy chuyện ở chung phòng, bây giờ để riêng cho phòng thầy. Thì quá tình mà khi mà sắp thèm phòng rồi sáng sớm thầy vừa gặp chúng tôi luôn. Trời, hôm ông cứu tôi, hôm ngồi thiền ngon quá trời luôn, đúng là giải thoát. Người ta kẹt chút xíu thôi, mình gỡ ngay tự nhiên ta thanh thản đi. Thì cái người mà sắp mất cũng vậy nha, mình phải biết thuốc, ngộ vậy đó. Nói ông cụ xưa giờ ông thích sống mình, mà bây giờ sắp hai người là đúng là tôi chết rồi, tôi chết, biết chết gì. Xíu thôi. Đó, cho nên qua cái phần này là quý Phật tử phải theo dõi kỹ lắm nha, chứ phải. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái bài phần phần thứ 9, tranh thủ cũng gần hết giờ rồi, là hà quang của các cõi tịnh và ế. Đây là cái chỗ này quan trọng nhất. Hồi xưa tôi học, lúc trước tôi ở nhà tôi có sổ kỹ cái điểm này, tôi chưa nhận ra nhiều. Mà bữa giờ cách đây khoảng từ thứ bảy phải không? Bảy, nhật thứ hai, thứ ba, tư. Mà tôi cảm ơn cái phá tu, tôi khám phá là nhiều vấn đề lắm nha. Cái phá tu này tôi khám phá, tự tôi khám phá. Rất là nhiều vấn đề đến với mình. Ở đây nè, nói là thứ nhất là chúng ta khi mà cái hà quang thứ nhất là ánh sáng bình đẳng, tánh trí màu vàng, sáng chói đến cõi tịnh độ phương Nam nước Phật, Sina được giải thoát trở thành Phật. Mà quý Phật tử biết bình đẳng tánh trí là gì không? Là khi mà chúng ta tu tập chuyển cái thức gọi là cái thức mạt na, cái thức đó gọi là thức chấp ngã, cái thức đó gọi là truyền tống thức á, tức là phải mình cũng đưa vào, trái cũng đưa vào, cái gì cũng đưa vào hết. Đó, tiêu biểu cho gì phải không? Đường tăng, không phải sa tăng, tức là cái gì cũng đưa vào cho ai? Đưa vào cho đường tăng. Mà khi mà chúng ta bớt chấp ngã nhiều chừng nào, cái tâm chúng ta thanh thản khi chúng ta còn sống, vừa chết một cái là tức khắc mình gặp. Nó lạ một cái điểm đó. Ở đây là kinh nghiệm bản thân tôi, cho nên quý Phật tử nói thẳng một điều luôn. Ở đây là tôi nói xong mà tôi xin sám hối. Tôi nói xong tôi xin sám hối nha. Nhất là những người lớn tuổi chút. Cái gì chúng ta bớt, mình ráng mình bớt. Mà mấy người lớn tuổi mà nói gì đó cho hay, cái mấy là những cái tập khí. Tôi nói mấy người mà tu từ mà hồi nhỏ, khi mà lớn thì tôi không dám bàn. Ý tôi nói là mấy người mà lớn tuổi rồi mà bước chân vào con đường đạo rất là khó. Mà chính cái điểm mà nó cản trở mình. Hay chẳng hạn như bây giờ anh Chánh Vệ mình, anh là 60 tuổi ví dụ đi, nhưng mà anh biết Hòa Thượng năm 80 rồi. Cho nên cái này quý Phật tử phải ráng cố gắng. Những cái gì mà nhỏ nhặt trong cuộc sống giữa đời thường mình ráng mình buông, mình ráng mình xả. Cho nên có những người họ nói là khi mà họ biết Hòa Thượng rồi đó, thì con cháu họ điện với chúng tôi đó, không biết sao mẹ con ngày xưa rất là khó chịu. Mà khi bà gặp Hòa Thượng, bà tu tập rồi đó, những cái chuyện lặt vặt trong cuộc sống giữa đời thường đã bỏ rất là nhiều. Quý tử ráng đi. Tôi từ khi mà tôi đi Hoằng Pháp và tiếp xúc người kia là tôi học rất là nhiều những cái điều mà kinh nghiệm trong cuộc sống. Mình xả bớt chừng nào thì tự nhiên cái tâm mình thanh thản. Mà chính cái tâm mình thanh thản là mình chết mới được giải thoát. Đó gọi là cái thức mạt na. Chuyển cái thức mạt na thành gọi là bình đẳng tánh trí. Đó gọi là cái màu vàng sáng chói. Đến cõi Phật là từ phương Nam. Rồi ánh sáng trí huệ diệu quang sát trí với màu đỏ rực rỡ, sáng chói được chiếu rọi trong tâm Đức Phật A-di-đà. Mà quý Phật tử biết diệu quang sát trí chuyển cái thức gì phải không? Ý thức, thức thứ sáu, tức là tôn hành giả. Chuyển cái thức đó tức là mình không có móng niệm, mình chạy theo cái hàng ngày, những cái chuyện lặt vặt đó. Thì khi mà quý Phật tử vừa tắt thở, cái tự nhiên cái pháp tính chân thật nó hiện tiền, mình thể nhập. Thứ ba là ánh sáng thành sở tác trí màu xanh lục sáng chói, chuyển ở thức gì phải không? Gọi là ngũ tiền thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thứ bốn là ánh sáng trí tuệ đại nguyên cảnh trí chiếu rọi từ tâm của Đức Phật Kim Cương Tát Đổ, soi sáng trong tâm của thần thức. Luồng ánh sáng này tự như cái bát tròn màu xanh, tức là chuyển gì? A lại gia thức. Chuyển A lại gia thức thành gọi là ngũ gì? Gọi là không như lai tạng. Không như lai tạng có nghĩa là kho tàng mình trống không, không có chứa gì hết. Trên các vị thiền sư ông ngắt cái ông đi luôn. Bởi vì trong không như lai tạng không có chứa một cái gì hết. Thì bắt đầu mình tu tập mình phải bớt từ từ. Như này cũng rất là khó, đòi hỏi nó nhiều thời gian, phải không? Có một giai đoạn nào đó thì tự nhiên mình không còn ham muốn, không còn khát ái, kế là những cái chuyện lặt vặt hàng ngày cái mình buông xả nhẹ lắm, thì cái đòi hỏi phải dụng công. Đó là ánh sáng của cái khi mà cái thần thức mà chúng ta ra được gặp cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Bây giờ qua cái phần ánh sáng của nghiệp ác chúng ta cũng học qua cho biết. Ánh sáng cõi trời màu trắng dịu nhẹ, với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật thì cõi trời cũng là cái ác nghiệp kia, vì nó còn luân hồi trong ba cõi. Cái nào còn luân hồi trong ba cõi là còn ác nghiệp hết. Màu trắng dịu nhẹ, nhưng mà đặc biệt nhất là cái màu trắng dịu nhẹ lại chúng ta thích. Chẳng hạn như bình thường mình không bao giờ mình thích cái gì mà nó chói, những cái ánh sáng nó chói đến mình rất là sợ hãi, đúng không? Mà ngược lại những cái ánh sáng mờ mờ dịu nhẹ cái mình thích. Mình thích cái mình nương vào cái ánh sáng đó, tức là mình tái sanh lên lên các cõi trời. Rồi ánh sáng cõi Atula là màu đỏ dịu nhẹ. Rồi ánh sáng cõi người màu xanh lam dịu nhẹ. Ánh sáng cõi súc sanh màu xanh lá dịu nhẹ. Ánh sáng cõi quỷ đói màu vàng dịu nhẹ. Ánh sáng cõi địa ngục á, màu khói mờ dịu nhẹ. Tức là tất cả những ánh sáng đã nhẹ, nó mỏng giống như sương như khói á, là mình đi sáu cõi luân hồi. Quý Phật tử coi những cái bộ phim ma nó rên rên á, sương khói mờ mờ nhẹ nhẹ phải phải đó, đi vô cõi đó. Còn cõi chư Phật là sáng rực rỡ, hào quang sáng chói. Mà cái người tu thiền dễ bắt gặp những cái ánh, những cái luồng năng lượng này khi chúng ta tu tập thiền định, đó là luồng năng lượng. Nên tại sao tôi nói quý Phật tử phải ngồi thiền là chúng ta phải bắt cái ấn mà chúng ta hay bắt gọi là biết ấn có ai không? Ấn Phật nào không? Ấn Phật này là ấn Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật quá khứ. Mà chúng ta để cái bàn tay á, gọi là âm dương hợp nhất hoặc là động tĩnh nhất như, mà chúng ta bắt cái ấn hàng ma này á, là giống như cái mặt hồ mùa thu nó tĩnh lặng. Đây tôi cũng phải hay ho gì mà tôi thực lại có thiền sư Đạo Nguyên nói. Thiền sư Đạo Nguyên giải kỹ như này lắm nha. Ngày trong cái phần mà chánh pháp nhãn tạng dạy rất là kỹ cái vấn đề từ cách ăn uống, từ cách ngồi thiền. Thì như vậy quý Phật tử thấy là cái diện tu hành của mình nó không phải là chuyện bỏ không, chuyện bỏ giống như bỏ muối giống biển, không phải. Mà cái chuyện tu hành của mình là để cho cái ngày cuối cùng là chúng ta ra đi, bao nhiêu cái công khó khổ của mình, giống như hồi sáng thầy nói đó, bao nhiêu cái công khó khổ của mình 7 ngày hoặc là suốt cả cuộc đời cũng để dành cho cái chuyến cuối cùng, chúng ta tạm biệt cái cõi nhân gian này. Lần lần quý Phật tử sẽ thấy những cái vi diệu khi tội thiền, chúng ta học từ từ. Do đó Tổ Quy Sơn dạy là giống như lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, nặng đâu thì xa đó. Lưới thủng chim bay là gì? Là cái thân ngũ quẩn của mình nó giống như là lưới thủng. Chim bay là cái thần thức nó bay ra, mà nặng đâu thì nó xa đó. Thấy không? Ai mạnh kéo trước, trong tâm nhiều mối, nặng đâu thì nó xa đó, hết nặng đâu rớt đó. Cho nên tinh thần của nhà thiền, hay nói khác hơn là tinh thần lời Đức Phật dạy là gì? Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai, không ai thanh tịnh ai cho mình hết. Tức là như vậy là cái tinh thần của nhà Phật là trả hết những cái tự do, trả hết những cái quyền quyết định cho quý Phật tử sanh hoặc ở đâu, tái tạo cái thân hình hài cuối cùng hay không là do quý Phật tử hết. Mà thiền sư Đạo Nghiêm nói là cái dòng sinh mệnh tương tục của các ông phải nhận là cái điểm đó mà cái người tu thiền mình đã gặp phải rồi. Nên mà tôi nói ra hết thì sau này quý Phật tử ngộ được chửi tôi nữa, thôi tôi không nói. Đây nói thẳng một điều luôn. Cho nên vào cái thời Đức Phật nha, có trong kinh Tương Bộ kể lại có một cái ông Bà La Môn Tịnh Tí Hành, đúng không? Ông hàng ngày ông xuống sông Hàn ông tắm. Cái một hôm Đức Phật gặp ông nói như thế này: ủa tại sao mà ông hay xuống sông Hàn tắm? Quý tử đi Ấn Độ biết rồi phải không? Bạch Đức Thế Tôn mà khi mà buổi tối con làm những cái điều ác ấy, thì con buổi sáng xuống tắm cho nó hết. Và buổi chiều mà con làm việc ác ấy, thì buổi tối xuống tắm cho nó hết. Thì Đức Phật nói không cái hết, không cái gì hết, mà Đức Phật nói một bài kệ như này: chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, trừ cấu quế trong tâm, được người lành tán thán đời này và đời sau. Tức là Đức Phật nói là ông phải bơi lội trong chánh pháp, học hỏi trong chánh pháp để mà ông chứng nghiệm trong chánh pháp thì mới hết những cái lỗi này. Không. Hãy như giờ bây giờ sáng giờ quý Phật tử là bữa vậy chứ. từ thứ bảy đến thứ tư là quý Phật tử đang bơi lội trong chánh pháp, đang lặn ngập trong chánh pháp để mình uống tận đầu nguồn trong chánh pháp. Tôi có nghe một cái ông nhà văn người Pháp, ông nói một câu như này mà gọi là câu bất hủ á. Tôi quên cái tên ông, tự tôi dở tiếng Pháp á, quên tên. Chứ tôi cũng nhớ lắm, nhưng mà tên tiếng Pháp tôi không nhớ. Ông nói một câu như thế này à, cuộc đời của tôi ước gì tôi vo tròn giống như một tờ giấy ném vào cái người tôi yêu thương nhất. Câu đó vậy mà bất hủ. Thì bây giờ chúng ta phải chuyển lại, chúng ta người học Phật chúng ta chuyển lại là ước gì cuộc đời tôi vo tròn giống như một tờ giấy ném vào biển giáo pháp của Đức Thế Tôn, bảo đảm mình thành Phật tức khắc. Nói mà nổi da gà luôn á. Phải không? Vậy mình chuyển lại cái câu nói của ông. Bây giờ mình phát nguyện là đời của con từ đây cho đến ngày thành Phật, con sẽ giống như một cái tờ giấy vo tròn lại ném vào biển giáo pháp của Đức Thế Tôn, để mà lặn ngập trong giáo pháp của Đức Thế Tôn và chứng nghiệm trong giáo pháp. Thì tức khắc là ngay trong giờ phút đó là bao nhiêu những cái nghiệp chướng nghiệp nạp của mình đã rơi rụng hết. Mà cái này đòi hỏi nhất là gì biết không? Là khi mà quý Phật tử chuẩn bị ngắt cái hơi thở cuối cùng, rồi bây giờ qua cái phần thứ 10, tức là trạng thái thọ sanh trong các cõi. Theo luận du già tỳ na gia tập sự ghi, trường hợp nào thân chung ấm không vào thai được? Một là cha mẹ không có giao hợp. Hai, khi giao hợp tinh cha ra, tinh mẹ không có. Ba là người này uống thuốc người thai. Bốn là nóng lạnh đói khát, nó không có phù hợp. Tức là những cái việc đó là không có vào được. Là một cái điểm. Cho nên cái này là trong luận du già tỳ na gia tập sự ghi rất là kỹ. Bây giờ về cái phần nghiệp báo nè, cha mẹ tôn quý con ti tiện, con tôn quý cha mẹ ti tiện cũng không thể thành thai. Nên bây giờ quý Phật tử thấy là có những trường hợp là khi mà gia đình ta nghèo khổ, cái tự nhiên ta mang thai nó xảy, hoặc là sanh ra nó chết non, gọi là chết non á, thì đứa này là cái phước lực nó quá dồi dào, mà cái cộng tư nghiệp nó xấu, nó tắt thở thì nó tái sanh vô. Mà cái dòng tương tục nghiệp hay nha, ngắt liền không cho đi đến cái gia đình đó. Khiếp không? Tức là quý Phật tử phải hiểu. Hoặc là gia đình mà giàu có, tự nhiên sanh non, rồi chết yếu, thì đứa con nó không có đủ cái phước lực để mà thọ hưởng cái của cải gia đình này, thì nó chết. Cho nên quý Phật tử thấy ông vua chúa ông ít có con là có lý do. Không thể nào mà vào cái dòng dõi vua chúa được, khó là vào lắm. Còn mấy người nghèo hơi sanh liên tục, 5 đứa, 10 đứa, 20 đứa thấy sợ luôn. Nghiệp thức của nó, nghiệp thức chúng sanh á. Ở đây mình phải theo dõi, mình biết, mình học Phật pháp mình mới diệt mình. Thứ hai là quý Phật tử biết không? Thứ hai là trừ cái bi nguyện của Bồ Tát. Vì ông muốn độ cái gia đình này quá, hồi xưa có cái nhân cái duyên. Ví dụ như bây giờ tôi nói thiệt á, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử 51 người. Thì có những người họ có nhân cái duyên như mình, bây giờ đời sau họ lỡ họ sanh vào trong một cái gia đình là làm cái nghề đồ tể, thì cái bi nguyện Bồ Tát là trước khi mà muốn vào thai là các ngài phải quan sát ông này có duyên mình không, chết rồi xưa ông chánh huệ ông làm cái lưng mình, ví dụ như đó, ông giúp đỡ mình rồi mình phải tái sanh trong cái gia đình đó, ví dụ như đó. Mà khi tái sanh là cái bi nguyện của Bồ Tát là để dìu dắt cái người này vào cái con đường chánh pháp, trừ trường hợp bi nguyện của Bồ Tát, còn không thôi không có nhập thai được và cũng không có sống đến cái tuổi trưởng thành. Quý tử thấy không? Nên bi nguyện của Bồ Tát rất là lớn nha. Tức là các ngài sẵn sàng vào thai lừa bụng ngựa có lý do đó. Đó. Đức Phật bảo A Nan, nếu các duyên đều thuận, khi cha mẹ giao hợp, thân chung ấm ở xa thấy ánh sáng liền bay đến đó, lúc ấy do túc nghiệp chung ấm liền khởi ra các vọng tưởng, hoặc là ghét cha, hoặc là ghét mẹ. Bữa tôi có chia sẻ rồi, bây giờ tôi thuận lại tiếp chút xíu. Bây giờ thân chung ấm bỗng có cảm giác nóng lạnh, mưa to gió lớn, chân buồn hay ưa thích ao hồ, lầu cát. Khi khởi các vọng niệm như trên, chung ấm liền nhập vào bào thai. Tức là mình khởi niệm mà thèm, muốn khát ái bất cứ những cái vọng tưởng. Cho nên mình tu thiền là để mình gạt bỏ những cái vọng niệm nó tương tục trong dòng sinh mệnh. Thì sư đồng viên dạy kỹ lắm, tức là những cái dòng sinh mệnh tương tục là lúc mình đã tu thiền mình thấy rồi. Thế nên mình phải buông nó, không có chạy theo, không có đắm đuối theo nó, rõ biết tất cả các pháp. Thứ nhất là sáng tôi chia sẻ với tử không, không có vọng tưởng. Thứ hai là không có vô ký. Thứ ba là không hôn trầm. Hiện tượng các pháp như thế nào, giống như là cái kính rọi hết tất cả và không lưu lại. Nếu nhãn quá trường không mà ảnh trầm hàng thủy vậy đó. Cái này là người tu thiền tôi nói là thích hợp nhất cho cái việc này. Rồi trong tạp sự lục có ghi, thứ nhất là cõi trời thì mình thấy những cái cung điện nhiều tầng xây bằng châu báu. Nếu mà quý Phật tử sanh cõi trời sẽ thấy những cảnh giới đó. Thứ hai là cõi Atula sẽ thấy có vườn cây khả ái và những quần lửa chuyển soi. Nếu thấy cảnh tượng ấy sanh lòng vui vẻ thì đi đến đó, tức là tái sanh vào cái cõi Atula. Thứ ba, nếu độ vào loài súc sanh chó lượn, thường thấy nhiều cô gái đẹp mình ưa thích chạy theo, do nhân duyên đó mà được tái sanh vào. Đây bây giờ tôi chia ra hai phần. Phần thứ nhất là tôi kể về cái nhân duyên của ngài Nam Tiền Đạo Giả, là kế là đến phần tôi. Đây tôi chứng kiến cái điều này tôi giật mình đó. Thì thiền sư Nam Tiền Đạo Giả khi mà còn là chúng, ngài học pháp với thiền sư Nam Tiền Phổ Nguyện, và sở dĩ ngài có cái tên là Nam Tiền Đạo Giả có lý do. Thì một hôm á, thiền sư Nam Tiền ngài đang ngồi thiền ở trong phòng hương thấp á, có ông thị giả kế bên, thì ngài hát một tiếng. Hát rất là lớn. Vừa hát lên một tiếng xong, ngài kêu ông thị giả, ông xuống nhà Niết Bàn Tăng nha, có một cái ông thầy chết đem xuống dưới, bây giờ ông sống rồi, kêu ông lên. Thì cái ông thị giả chạy xuống, thì cái quỷ mà giữ nhà Niết Bàn Tăng nói, ông thầy đã chết rồi mà kêu lên gì nữa. Nói hòa thượng nói sống rồi. Thì quá tình xuống nhà Niết Bàn Tăng, thấy ông lồm khồm ngồi dậy. Thì khi mà ông lồm khồm ngồi dậy rồi, kêu lên gặp thiền sư Nam Tiền, hỏi hồi nãy ông thấy như sao. Nói bạch hòa thượng, cái cảnh tượng rất là ghê sợ, mà nói thật luôn là do cái nghiệp tập của con. Mà khi mà con chút cái hơi thở cuối cùng ra thì con thấy hai bên đường toàn là con gái đẹp không, mời con vào một cái kỷ viện, khiếp không? Mà chuẩn bị con vào cái kỷ viện này, con bỗng nghe tiếng của hòa thượng la luôn, cái con giật mình lại, con biết mình sống. Nói hồi nãy mà nếu mà ông vào đó là ông sanh làm lợn, làm chó rồi đó. Mồ hôi ngày ướt hết luôn. Từ đó ngài đổi cái tên là Nam Tiền Đạo Giả, tu đến ngày chứng đạo luôn. Đó là cái câu chuyện của trong thiền sử, bây giờ câu chuyện của tôi. Lúc trước là tôi, khi mà tôi xuất gia được mới có một tháng, cái tôi bị nhiễm lạnh, cái bệnh cảm, cảm nặng lắm. Tối tôi thở không được luôn mà. Thì lúc đó là 3 giờ sáng chúng lên ngồi thiền hết rồi, cái tôi định lên ngồi, cái chịu không nổi, tôi gục xuống cái. Gục xuống cái thì những bỗng tôi nằm thấy giấc mơ, tôi bay. Thì tôi bay đến một cái vùng mà tôi thấy là dân chúng họ sống rất là yên ổn. Thì bỗng nhiên tôi đến, tôi hỏi một cái bà già, tôi nói, ủa cái vùng này vùng gì? Bà nói là cái vùng này đời sống của nhân dân đây sống rất là yên ổn. Mà cái ông vua này là cái bà hoàng hậu á, thì không có con. Mà sáng nay hai người lên cầu tử nè. Thì tôi nghe cái từ mà vua là hoàng hậu là tôi thích rồi. Thích làm vua mà. Cái tôi mới nói bây giờ muốn làm con bán sao. Nói dễ lắm. Bây giờ ông lên cái ngọn núi ông chờ. Sáng nay hai người đó lên. Mà chỉ cần ông lấy cái áo ông mặc vào, tự nhiên ông đầu thai làm con bán. Thì quá tình mà khi mà từ xa là tôi thấy là quân lính rồi hộ tống đi lên. Thì tôi vừa nhìn cái mặt cái bà hoàng hậu là tôi khởi cái điểm ái lên liền. Bà đẹp khủng khiếp luôn. Đúng là làm con bà này được á. Rồi tôi dự và tôi định lấy cái áo ra, thì bỗng nhiên tôi thấy ở trên đầu tôi ai gõ xôi xôi. Cái tôi giật mình dậy, tôi nhìn lên, tôi gặp thầy phó, tức là thầy Thông Hạnh bây giờ đó. Bây giờ tôi cảm ơn ông nhiều lắm, nó nhờ ông cứu. Mà khi mà tôi lên tôi trình cho hòa thượng rồi đó, hòa thượng nói may mà chú mà mặc vô chú chết rồi, đầu thai thành chó thành mèo rồi chứ không phải ghê không. Thì đây qua tôi nói qua cái kinh nghiệm của tôi nói là mình có cái túc duyên, cái chủng tử á, tu tập á, thì thường thường mình gặp những vị thiện tri thức hoặc là chư Phật và Bồ Tát khai thị cho mình, hoặc là nhắc nhở cho mình, họ giúp cho mình vượt qua những cái chặng đường đó. Đây tôi thấy kinh nghiệm trên cái đời sống tu tập của mình cứ tu tập đi, gieo nhân đi, Ở đây tôi nói ra cho một số người Phật tử hoặc cái người mà chưa tu tập, họ nghe, họ ý thức được mình phải tu. Chứ không phải là tu là cái chuyện mê tín dị đoan, tu là cái gì hết á. Mình phải tu để mình chuẩn bị có cái nhân duyên lành với tam bảo. Cái điều đó rất là tốt. Thứ bốn là nếu độ vào loài ngạ quỷ sẽ thấy có một bãi sa mạc rộng lớn mênh mông không có cây cối, hoặc chỉ thấy có những hang hố cỏ cây khô héo. Lúc ấy tự mình bị gió nghiệp đưa đến liền tái sanh vào loài quỷ đói, chịu nhiều sự nóng bức, đói khát khổ sở. Tức là lúc đó là trong kỳ này Nại Gia Tập Sự cái ghi, lúc đó mình gặp chó sói, những cái quật mà rung rượn nhất rượt mình, cái mình lũi vô hang đó mình đầu thai trong cái kiếp ngạ quỷ. Thường thường mình nằm mơ mình thấy những cái hiện tượng đó, là cho nên mình nhiều người mà ta tu về niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thức tỉnh đó. Hoặc là mình tu thiền thì mình nhìn thật kỹ rồi cái cảnh nó biến mất, ví dụ đó. Thường thường trong giấc mộng chúng ta hay gặp, mà khi mà giấc mộng mình đang gặp nhưng mà mình tắt thở mình chết, gọi là đột tử, cái là mình cũng đi vào những cái cảnh giới xấu đó. Cho nên lúc nào chúng ta cũng chuẩn bị. Hôm qua cái đầu bữa đầu tiên tôi nói là trong sát na tôi lên máy bay là tôi biết, là chừng nào tôi đáp máy bay xuống là tôi biết tôi ở Mèo Bình. Chẳng hạn bây giờ chuẩn bị từ sát na tôi về Mèo Bình nha, tôi lên máy bay rồi tôi nghĩ là chừng nào đáp máy bay xuống rồi đến Mèo Bình. Chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Thứ năm á, là địa ngục hàng băng do sức nghiệp bỗng nhiên thân thể nóng bức gặp hơi lạnh ở hàng ngục xông lên, cảm thấy mát mẻ dễ chịu, khởi lòng ưa thích vội quả bay xuống liền tái sanh, tức là xuống địa ngục hàng băng. Nóng bức quá chịu nổi, mình nhảy xuống mình tắm mình rửa vậy đó, cái đầu thai rớt trong cái lò đó. Mình thấy những cái cảnh giới này là Đức Phật diễn tả, mình thấy không phải là chuyện đơn thuần nữa nha. Cho nên mình phải gắn gỗ mà tu tập, tạo những cái việc thiện duyên với đại chúng. Vì trong 51 người này chưa chắc gì mình nói là phàm phu hết. Đây nói thẳng một điều luôn. Cho nên tại sao là mình kết lại cái nhân duyên quyến thuộc là Đức Phật nói ông không được tu nhà mình, có lý do. Cái người xuất gia là không được ở thất riêng, trừ trường hợp là ông kiến tánh, ông trưởng dưỡng cái thánh thai của ông, để sau này ông rộng độ chúng sanh thiện bạc. Còn ông mới xuất gia tu tập, ông phải ở với đại chúng để ông kết cái nhân, cái duyên. Cho nên quý cư sĩ ở đây mà tu ở nhà mình, có phải là ai mà ở gần thiền đường Phúc Đức là phải đến Phúc Đức, ai ở Vô U Đàm phải đến Vô U Đàm, ai ở Tiêu Giao phải đến Tiêu Giao. Hai nhìn vô cười cười không ạ? Đó, cái đó đây tôi nói nêu lên cho quý Phật tử thấy. Tức là mình kết rộng thiện duyên với tất cả những người, nó có lợi ích lắm. Cho nên chúng ta phải lưu ý một cái điểm. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kế, tức là phần này hơi sâu hơn nha, phần này hơi sâu, tức là phương pháp thực tập thiền quán. Dưới tác dụng của nghiệp lực, thần thức sẽ thấy vô vàn cảnh tượng cám dỗ thần thức tái sanh. Những cảnh tượng này đều là hư giả không thực. Khi đối diện với chúng, phương pháp duy nhất là vô niệm, vô tướng, vô trụ là tốt nhất. Vô niệm gì? Vô niệm làm gì biết không? Lục tổ dạy. Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm bổn, tức là gốc. Tức là ở trên tướng mà không sanh tâm, không trụ trên tướng, tức là mình giải thoát. Bây giờ mình muốn như thế là mình phải thực tập hàng ngày. Khi mình ở trên cái bình hoa, mình thấy rõ ràng cái bình hoa, mình không ở trên tướng bình hoa, mình trụ tướng để mình sanh tâm. Mình chia sẻ, mình phân biệt, tới mình tập hàng ngày phải tập. Phương pháp đó là tốt nhất. Cho nên vô niệm làm gì? Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ là bổn. Vô tướng là đối với tướng mà lì tướng, không? Đối tướng mà lì tướng. Vô niệm là đối với niệm mà không niệm. Vô trụ là bản tánh của người đời. Ở thế gian nào là thiện, ác, tốt, xấu, cho đến những việc quán cùng với thân, ngôn ngữ xúc chạm, hư dối tranh đua, thấy điều đem về không, không nghĩ trả thù lại. Khiếp không? Thì cuộc sống mình an nhàn, an ổn lắm. Chuyện gì mình cũng cho qua hết. Đối trên các pháp mỗi niệm không trụ, tức là không phược. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Đối trên các pháp mỗi niệm mà không trụ. Mỗi niệm là biết. Nhớ nha, mỗi niệm là rõ biết mà không trụ, tức là mình không bị pháp nói chối mình. Thì khi mình ra đi thì pháp này nó không có thật hư giả. Trụ tức là rõ biết mà không ở trên tướng sanh tâm, chứ không phải giống như gỗ đá. Đúng không? Hôm qua ông thầy ông bị cái giật ngón tay, thì có ông thầy thật pháp nói thầy bị thầy cái đau không? Đau không? Đau, nhưng mà không có trụ trên cái tướng nó mà rên mà khóc. Thấy không? có một vị thiền sư bệnh nặng đó. Thì ông thầy giả hỏi hòa thượng bệnh có cái không bệnh chăng? Cái ngài nói sao? Ui da. Cái biết mà ui da thì không có bệnh, cái biết bệnh thì nó không bệnh. À, bây giờ tôi véo, đau không? Đau. Khi mà tôi véo đau á thì rõ ràng đau mà tôi thả ra cái không đau. Thì như vậy cái gì biết cái đau và cái không đau thì cái đó nó không bệnh. Thì chúng ta phải thực tập hàng ngày gì đó. Ở trên pháp, đối trên các pháp mỗi niệm mà không trụ thấy rõ ràng. Mỗi niệm tức là biết hết mà không có trụ thì bị không bị pháp nó chói. À, giống như là thiền sư Hương Hải nói là nhãn quá trường không, nãy tôi đọc lên rồi đó, phải không? À, thì bây giờ để tóm kết là cái bài này tôi kể hai câu chuyện rồi chúng tôi tạm kết thúc, thấy không? Tưởng mà sớm mình rốt cũng nghỉ sớm. À, tôi tranh thủ cho sớm mà ha, cho hết lượt qua một số vấn đề. Thì bây giờ tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện thứ nhất là trong nghệ thuật sống. Cái một câu chuyện như thế này là ngày xưa, rất là xa xưa, có một ông lái buôn này. Ông đi tất cả các nước trên thế giới, mà ông đi đến cái chỗ nào mà ông thấy cái gì mà lạ là ông đem ông mua gì hết, giàu cho bao nhiêu tiền ông cũng mua. Thì một hôm ông đến một cái vùng châu Phi, người ta bán cho một cái con chim, mà đặc biệt nhất là con chim nó biết nói tiếng người và nó hiểu tiếng người. Mà trong cái khu rừng đó chim này nhiều lắm, mà nó bắt được con chim này rất là khó bắt. Thì khi mà ông về, ông nuôi cái chim quý mà, cho nên ông làm cho nó một cái lồng bằng vàng, và cái ly nước của nó mà đựng gạo và nước để uống là bằng ngọc. Vậy ông giàu lắm, ông làm cái lồng vàng rất là lớn. Coi thử giống mình không nha, gọi là lầu son và ghét tí đó. Tôi thấy quý Phật tử ở bên này giống như cái lầu son ghét tí khó buông lắm nha. Ở cái xứ nào mà khổ dễ tu, cho xứ này cũng rất là khó tu chứ không phải dễ, thấy không? Mở tủ lạnh ra nào là bánh đủ thứ loại bánh hết, kem đủ loại kem hết, cũng khó tu lắm, thấy không? Uống là uống ly bằng ngọc không à, thấy không? Thì một hôm cái ông đến nói con chim như thế này: này bạn, tôi sắp đi rất là xa, mà cái chuyến này tôi sẽ đi qua đến cái vùng của bạn ngày xưa bạn ở, mà bạn có nhắn nhủ một cái lời nào cho những cái người bạn của bạn ở bên đó hay chăng? Tôi sẽ chuyển lời lại. Thì con chim nó nói như thế này: nếu mà ông qua bên đó nha, ông gặp bạn của tôi, ông nói là làm cách gì để mà cứu tôi ra khỏi chiếc lồng này. Đó, đặc biệt không? Tự tử phải lắng nghe từng câu chuyện nha. Cái ông này ông nghĩ, trời, con chim này sao nó ngu quá, xưa giờ mình tưởng nó khôn. Bởi vì sinh mạng của con chim là nằm trong tay mình mà, sao mà cứu được? Con chim này tưởng nó khôn, nó rốt cuộc nó ngu. Nhưng mà ông cũng rất thương con chim này, cho nên ông quyết định ông đến, ông sẽ chuyển lại cái lời này. Thì quá trình mà khi mà ông đến cái vùng châu Phi thì ông gặp con chim bạn của nó đứng trên cây á, đứng cây. Ông nói là trước khi tao qua bên này, tao có nói những cái lời gì đó, mà bạn mày nói một câu, nếu ông gặp bạn của tôi, ông sẽ nói như thế này: làm cách gì cứu tôi ra khỏi chiếc lồng này. Mà khi mà con chim nó nghe như thế rồi, cái con mắt nó riêm gục xuống rớt chết. Ông nói trời ơi, sao con chim nó tình nghĩa hơn loài người luôn, mới nghe người bạn nó nhốt trong lồng mà nó đã chết rồi. Nên ông có một cái tâm trạng rất là buồn. Thì khi mà về nước là đầu tiên nhất là ông vào trong cái lồng, ông gặp con chim. Ông nói tụi mày sống tình nghĩa lắm, tao mới vừa nói là có cách gì cứu mày ra khỏi chiếc lồng, thì con chim bạn mày cái nó ríu nó gục nó chết. Mà khi mà con chim nó nghe như thế là nó cũng diêm cái mắt, cái nó khóc cái nó gục xuống chết. Nói trời ơi, sao con chim nó sống có tình nghĩa quá. Cái ông mở cái lồng ra, cái ông để cho mày tay, cái nó bày cái dù lên bày. Bay lên cái đậu cho ngọn cây nó sao? Đó, bạn tôi đã chỉ cho tôi muốn ra khỏi chiếc lồng này thì phải chết. Chỗ này bước tử tu. Thấy không? Bây giờ mình muốn ra khỏi cái thế giới ta bà đau khổ này, những cái phiền chuột trong cuộc sống, mình phải chết một lần. Mà trong nhà thiền gọi là tiệt hậu tái tô. Một lần chết đi để ngàn năm sống lại. Bạn nhớ nha, phải chết. Phải có một lần phải chết hết những cái tâm niệm, những cái gì mà mình mong ước, chết một lần sống lại. Chết được chưa? Có chứ, có những lần chúng ta phải chết. Đó cho nên là con chim nó là đó, bạn tôi cứu tôi là bây giờ muốn ra khỏi chiếc lồng này, muốn ra khỏi những cái gì mà chúng tôi thèm khát, thì ông phải chết một lần. Mà tinh thần của nhà thiền là gì? Giống như là chúng ta rớt xuống một cái vực thẳm mà xung quanh toàn là vách sắt không. Bám lên, rớt xuống một cái rồi, gọi là tuyệt hậu tái tô. Mà người xưa người ta nói là một lần chết đi, để ngàn năm sống lại. Cuối cùng rồi, tôi mong mỗi quý Phật tử thấy là cuộc sống của chúng ta bây giờ là phải tu tập, phải chuyển hóa. Dầu cho quý Phật tử làm cái gì cái máy là cuối cùng rồi chúng ta phải tu tập. Để tôi đọc thêm cho quý Phật tử một bài kệ để khiến tấn quý Phật tử. Rồi tiếp một câu chuyện cuối nữa nha, bài kệ rồi một câu chuyện nữa. Thì bài kệ của Hòa Thượng Minh Phát, ngài làm một bài kệ tôi thấy rất là hay, tôi hay thuộc lòng lắm. Tôi nói với Phật tử rồi, có những lúc là chúng ta phải thuộc những cái bài kệ câu cứu rồi, cái mình buồn buồn mình ngâm cũng được, phải không? Cái đừng cái hát cái bài chẳng hạn như bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi chi. Phải không? Mà mình gì mình ngâm những cái bài kệ, những cái câu cứu của các thiền sư hay lắm, phải không? Bây giờ tôi đọc cho Phật tử nè. Giỏi như hạng quả tài cử đỉnh, nơi chốn ô gian chịu cắt đầu, hàng tính công nghìn bao nhiêu trận, mà ấn tề vương được bao lâu. Quý tử coi xử hết rồi, tôi khỏi giảng. Nhan sắc cũng tàn phai theo năm tháng, anh hùng hào kiệt cũng đeo sầu, gẫm trong thiên hạ ai người tỉnh, tài tình danh lợi có gì đâu. Rồi một ngày mai kia, hợp rồi sẽ tan, dòng đời trôi nổi với thời gian, trải qua mấy độ quan sang ấy, thầm dở tiếng than phận lỡ làng. Chi bằng sớm tỏ mùi thiền vị, mà kiếp thân tàn khỏi trái ngang, nhìn trăng suy nghiệm tình chư Phật, tỉnh rồi thoát thấy đạo thênh thang. Hay không? Bài rất là hay, phải không? Chi bằng gì? Chi bằng sớm tỏ mùi thiền vị, mà kiếp thân tàn khỏi trái ngang. Quý Phật tử thấy kiếp mình thân tàn không? Lúc mà còn khỏe mình thấy mình đâu có thân tàn, mà bây giờ già nè, yếu nè, ông cụ nè, thấy thân tàn chưa? Đi lụm khụm là thân tàn rồi. Người ta nói là thân tàn ma dại á. Mà kiếp thân tàn khỏi trái ngang, nhìn chăng suy nghiệm tình chư Phật, tỉnh rồi thoát thấy đạo thênh thang. Rất là hay, trên tôi hay thuộc thuộc những bài kệ lắm. Những cái bài giọng cổ thì tôi bỏ hết rồi, không hát nữa, không hát một ca nữa. Thì thôi bây giờ để tóm kết lại cái phần này cho quý Phật tử có một cái niềm tin. Nhiều khi quý Phật tử thấy là mình thầy nói gì chứ con còn nhiều cái tập khí nghị tập rồi, bây giờ khi mà đến cái cận tử nghiệp đến sao con giải thoát. Thì trong thiền sử Việt Nam có một đoạn nhân duyên, tức là thiền sư Tức Lợi dòng Vô Ngôn Thông đời thứ 14, lúc mà còn ở trong chúng, một hôm ngày vào trong rừng ngày bắt được con kim chỉ, cái ngày đem về dâng cho thiền sư Thông Thiền, dân trong thầy. Thì ông thầy nói là âm là cái người xuất gia mà tại sao còn mang nghiệp sát sanh. Ông sợ quả báo trăng. Thì thiền sư Tức Lợi nói một câu như này: con khi ấy chẳng có thấy chim, chẳng có thấy con, cũng chẳng thấy quả báo. Thì thiền sư Thông Thiền nghe nói như thế, cái mới cho vào mật thất chuyền tâm yếu như thế này: nếu ông mà được trong cảnh giới đó nha, dẫu cho phạm vào cái tội ngũ nghịch cũng được thành Phật. Thì cái ông tăng kế bên ông nghe như thế rồi ông nói sao? Ông nói như thế này: khổ thay, dẫu cho mà tôi thành Phật cái nha, tôi cũng dám làm cái chuyện đó. Thì ngay trong giờ phút đó thì thiền sư Thông Thiền nói: chớm pháp, kẻ phi nhân này chớm pháp. Thì tức khắc thiền sư Tức Lợi ngộ, và từ đó ngài trở thành thiền sư đời thứ 14. Như vậy qua cái phần này chúng ta phải học nãy giờ là chúng ta phải làm gì? Tức là không trụ trên pháp sanh tâm, rõ biết các pháp từng niệm, không ở trên niệm mà phân biệt chia sẻ. Thì cuối cái phần tu tập trong 7 ngày, trong cái phần giảng, thì chúng tôi không mong muốn gì hơn cầu chúc cho quý Phật tử đời đời kiếp kiếp kết cái duyên sâu với Tam Bảo và kết cái nhân duyên sâu với Hòa Thượng Trúc Lâm, giữ trong cái dòng pháp thiền đốn ngộ để đời đời kiếp kiếp quý Phật tử không mất thân người, vừa ra một nghe ngàn ngộ. Đó là cái mục đích trong cái chuyến dự phá tu của chúng tôi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chắc là không có hỏi rồi phải không? Đủ rồi. Bây giờ tự rồi tới giờ rồi, 11 giờ đúng. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Giờ quý tử hỏi, nếu mà đủ nhân viên là thứ năm phải không? Thứ năm là đến cái phần gì? Sáng, buổi sáng thầy giảng, buổi chiều là nghe nói 2 giờ rưỡi là kết thúc khóa tu. Vậy tốt rồi, thì chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp